Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2015. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ mời quý vị cùng tìm hiểu vì sao Việt Nam đón mừng lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tràn ngập hoa Trung Quốc ở Hà Nội. Có phải dân chủ hóa sẽ bớt đút lót tham nhũng hay không? Dư luận nói gì khi chuyên viên Ngân hàng Thế giới nhận định Việt Nam là một quốc gia không chịu phát triển? Và như thường lệ, trong chương trình phát thanh tối thứ Tư, mời quý vị đón nghe một diễn đàn kinh tế. Nhưng trước hết, liên quan đến vụ nổ bom tại khu đền ngay trung tâm mua bán sầm uất của thủ đô Bangkok vào chiều tối ngày 17 tháng 8, đang làm xôn xao dư luận người dân xứ Thái, cũng như nhiều du khách yêu mến đất nước Chùa Vàng. Sau khi vụ việc xảy ra, tình hình thực tế tại nơi vụ nổ thế nào? Gia Minh có mặt và tường trình như sau.
Chúng tôi có mặt tại khu đền Akrawan, ngay góc giao lộ nằm dưới tuyến tàu trên cao và đối diện với hai khu mua sắm lớn của thủ đô Bangkok là Central World và Gay Sỏn, cũng như đối diện với Bệnh viện Cảnh sát Thái Lan. Khung cảnh tại đền thật đông đúc. Nhưng hôm nay khác với trước là rất nhiều phóng viên Thái Lan cũng như nhà báo nước ngoài có mặt tại đó với đầy đủ thiết bị máy móc và tác nghiệp quay phim chụp ảnh phỏng vấn. Trong khi ấy, một số người thành tâm vẫn đốt nhang đèn, quỳ lại trước bức tượng thần bốn mặt mà lâu nay người ta đồn đãi với nhau rất linh thiêng. Đó là lý do mà nhiều người Thái và cả du khách nước ngoài đến để dâng hoa, đốt nhang, nguyện cầu, quỳ gối thành tâm khấn nguyện khi các nhạc công tấu nhạc cho các nữ vũ công trong các bộ váy áo truyền thống múa cầu cho thân chủ. Bức tượng sơn son thép vàng hiện bị sứt một miếng dưới cằm, làm lộ ra chất liệu trắng để đắp tượng. Ngôi nhà nơi các nhạc công và vũ nữ biểu diễn bị hư hại và nhiều công nhân đang cạo gỡ những chỗ bị phá hủy, những người khác dọn đi những chậu cây cảnh bị vỡ và những tượng voi lớn do thiện nam tín nữ cúng thần. Lối vào của đền vẫn mở cho mọi người, nhưng một phần tường rào được bọc lại bằng màn ni lông trắng. Trước kia, chúng tôi ít khi thấy cảnh sát gác ngay tại đền, nhưng hôm nay có một số đi lại quanh đó. Trong số những du khách nước ngoài đến lễ bái tại đền Akrawan, đôi khi cũng có những khách Việt Nam hay người gốc Việt. Vào chiều ngày 17 tháng 8, một nhóm những người gốc Việt từ các nước như Australia, Hoa Kỳ, từng có thời tị nạn tại Thái, nay trở về và đến ngôi đền Akrawan để lễ tạ. Ông Đặng Quốc Vinh, một trong số những người đó, kể lại lúc ông cùng những người trong đoàn sau khi lễ tạ về đến khu mua sắm Big C, không xa ngôi đền là bao, đã nghe tiếng nổ và suy đoán cũng như giải thích của những người khác.
Vừa bước vào cái thương xá là nghe cái âm, tôi nói rằng đây là khủng bố rồi chứ không có gì hết. Rồi lúc đó người bạn của tôi là Trần Nhân vừa bước bên trong cũng chạy ra hỏi Vinh có việc gì hết. Thì ngay cái lúc đó thì cái ông security đó, chúng tôi hỏi ông là cái chuyện gì xảy ra vậy. Thì một số người nói là tông xe. Riêng security ông nói rằng là sấm sét, cũng nghe như vậy thì mình cũng bước vô. Mình cũng nói lại với một bà con sấm sét thì một vài người tiên đoán là tông xe. Rồi cái người trưởng đoàn ở Thái thì nói rằng là bình ga của xe taxi nổ. Và hỏi thì có chuyện gì không thì họ nói rằng là đi hết rồi, có nghĩa là chết hết. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cũng cầu người cho những người mà vắng số cái tai nạn như vậy, nó thật sự lúc đó cũng không ai muốn mua sắm hoặc là ăn uống gì nữa hết, ngồi mặt mày ai cũng rất là buồn, bởi vì mình sống ở trong một nước chiến tranh mà không chết những cái lúc mà chiến tranh, là bây giờ cái thời bình của một cái quốc gia Thái Lan rất là an lành mà bị xảy ra một cái tai nạn, dù lúc đó chúng tôi được tin rằng là bình ga của xe taxi nổ. Nó không lâu, cả khoảng chừng 10-15 phút thì tôi mới thấy nhiều chiếc xe cảnh sát chìm cũng có, cảnh sát nổi cũng có, và xe cứu thương họ chạy liên tục. Là tôi đứng tôi đến cái chiếc xe cảnh sát thứ 30 và xe cứu thương cỡ khoảng cũng 30-40 chiếc, là tôi nói đây là không phải cái vụ nổ bình thường hoặc là tai nạn giao thông, đây là chắc chắn là có cái sự khủng bố, là bởi vì mình ở Úc, mình hay xem TV đó anh, mình thấy các cái chiến tranh xảy ra ở các nơi mà không may mắn như Iraq, Iran này thì mình biết rồi. Thì bạn tôi đã trần nhân anh quả quyết đây là không phải một cái sự việc bình thường đâu, chắc chắn đây là một cái vụ mà ngoài sự thương được. Thì anh biết rằng là tất cả các cái đường phố từ 7 giờ tối thứ hai cho đến gần 10 giờ là ngay khúc đó là cảnh sát chặn đường hết, xe cộ đi vô đi ra rất là khó khăn, người ta làm việc liên tục.
Vào chiều 19 tháng 7, có một số người gốc Việt khác cũng vừa đến phi trường Đôn Mường để đến lại những nơi cũ mà họ từng có thời tị nạn. Chương trình của họ đã được chuẩn bị từ lâu, nên dù khi nghe tin vụ nổ bom gây chết người và làm nhiều người khác bị thương mới xảy ra hai hôm trước đó, khiến họ lo âu, nhưng rồi họ cũng phải tiếp tục chương trình đã định. Chị Tạ Thị Phụng từ California cho biết khi vừa đến sân bay Đôn Mường như sau.
Chị em cũng hay lo lắng là không biết cái vụ này có ảnh hưởng đến sự đi đến của mình không, hoặc là khách sạn mình đã bút lại Bangkok không, mà hy vọng tình hình nó sẽ ổn định khu vực tới nơi, thì dầu sơ thì mình đã đóng hai cái này.
Thầy Phổ Hương, trụ trì chùa Long Quang tại Australia, dịp này cũng đến Thái Lan để cầu nguyện cho những thuyền nhân Việt Nam bỏ mình trên đất Thái, có chia sẻ.
Theo như chính bản thân tôi thì tôi thấy mỗi con người ai cũng có một cái số phận riêng của họ. Cho nên trong cái chuyến đi làm việc thiện này, tôi nghĩ rằng mình làm việc tốt thì mọi việc đều đang làm cho đến với mình. Cho nên vì vậy vẫn có một số Phật tử khuyên nói thôi bây giờ hiện tại đang đánh bom hai ba nơi, tôi với thầy đi về. Tôi nói không lên như vậy. Cái lịch trình mình đưa ra mình đi giúp cho mọi người, giúp cho những thân nhân đồng hương mình đi tìm những lý tưởng tự do để mà vượt biên vượt biển, thì hôm nay chúng ta đi giúp cầu nguyện cho họ. Cho nên mình vẫn tiến hành vẫn đi bình thường, không có gì hết trơn. Theo tính bản thân tôi thì có nhân thì có quả. Anh kia chăm cháu thì chắc chắn anh đây là quả cháu. Nếu mà anh làm cháu, anh có tư tưởng cháu, anh sẽ đặt bom để giết người, thì đương nhiên anh sẽ bị bắt, anh sẽ vô tù, anh phải chấp nhận những cái hành động của anh là sai trái của cái đó là luật công bằng của trong xã hội đó.
Tờ The Nation của Thái Lan số ra ngày 19 tháng 8 cho biết những người chết do vụ nổ tại đền Erawan là 20 người, số bị thương là 125 người. Hiện cảnh sát Thái Lan đang truy lùng một nam nghi phạm mặc áo vàng mà camera ghi hình cho thấy đã để chiếc ba lô dưới một băng ghế rồi rời đi chẳng bao lâu trước khi xảy ra vụ nổ bom chết người vào chiều tối thứ hai ngày 17 tháng 8 vừa qua.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến bài tường trình Việt Nam đón mừng lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tràn ngập hoa Trung Quốc ở Hà Nội.
Hà Nội vào thu, đây cũng là mùa mà người Hà Nội phải đón một ngày lễ khá trọng đại do nhà nước đề xuất, quy định lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Với người Hà Nội, mùa thu bao giờ cũng là mùa bản nguyên của thành phố ngàn năm này. Chỉ có mùa thu người Hà Nội mới cảm nhận được vẻ đẹp của liễu rủ mặt hồ, màu nước xanh trong và không khí mát dịu. Những thiếu nữ Hà Thành bắt đầu khoe những chiếc khăn choàng cổ, một Hà Nội huyền nhiệm khi thu về. Nhưng người Hà Nội cảm thấy bất bình trước một mùa thu Hà Nội sặc sỡ màu hoa Trung Quốc trong vài ngày trở lại đây. Một người dân Hà Nội tinh thiên hiện sống ở phố Hàng Thiết chia sẻ.
Tôi thì tôi không biết, phải thú thật là tôi không ước lượng được bao nhiêu cái vỏ hoa, bao nhiêu cái thùng hoa của Trung Quốc nó được trang trí ở trên đường phố Hà Nội. Nhưng mà theo như báo chí và theo như chỗ ước đoán của tôi thì nó rất là nhiều, thậm chí có thể là 100%, bởi vì tất cả các cái hoa, các làn hoa ở Việt Nam hiện giờ chưa có làn hoa nào cung cấp hoa cho đường phố Hà Nội. Như vậy thì nó ở đâu ra? Và làm như vậy là có nên hay không, trong khi cái tiền mà mua hoa này là tiền thuế của nhân dân, phải ít ra là phải hiểu rằng lúc này nó rất là nhạy cảm, vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc rất nhạy cảm, phải tuyệt đối ngăn chặn các cái hàng hóa của Trung Quốc nó sang Việt Nam. Người ta lại đi ngược lại cái tinh thần của nhân dân, đi ngược lại thậm chí cái chủ trương của người chủ trương lớn, người ta cũng đi ngược lại. Như vậy là nó có một điều không bình thường. Phải, nếu mà nhà nước, chính phủ có trách nhiệm phải coi lại vấn đề này, không thể để cứ làm manh muốn như vậy cho đến lúc mà nó vỡ xoa ra rồi thì mọi việc nó không kịp kiềm chế đâu. Làm như vậy là vô trách nhiệm, còn thậm chí có thể xếp nó vào một diện tác động.
Theo ông Thiên, Việt Nam không phải là nước công nghiệp, càng không phải là nước không biết trồng hoa. Tại sao cứ nhập hoa Trung Quốc? Đây là một câu hỏi cần phải được giải quyết rốt ráo và cần phải nhìn vào lương tâm cũng như lòng tự trọng của mỗi người có trách nhiệm liên quan, và trên hết là danh dự dân tộc. Ông Thiên cho rằng hiện tại, hoa ở các thành phố như Đà Lạt, Sài Gòn, miền Tây Nam Bộ đều có, ngay cả ở các làng hoa ven Hà Nội cũng có nhiều hoa. Nếu thu mua hoa ở những nơi vừa nhắc đến, chắc chắn không thiếu để trang trí Hà Nội, thậm chí là quá thừa. Vừa đẹp lại vừa thể hiện tinh thần dân tộc, thể hiện quốc hộ quốc tí của chính người Việt, không lan trà lại càng. Ông Thiên đưa ra ba lý do để hoa Trung Quốc xuất hiện đầy rẫy trên đường Hà Nội nhằm đón lễ Quốc Khánh, đó là giá thành hoa Trung Quốc rẻ bèo, hoa cho không, và những người làm công tác văn hóa đã không có chút hiểu biết gì về văn hóa, mù tịt kiến thức kinh tế. Ở khía cạnh hoa Trung Quốc có giá rẻ bèo, chuyện này thì không cần bàn luận gì cho nhiều. Bất kỳ thứ hàng hóa nào của Trung Quốc khi xuất sang Việt Nam đều có giá rẻ bèo, đều nhằm mục tiêu đánh bẹp các đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam, úp nồi cơm của đối thủ Việt Nam, cụ thể ở đây là nông dân trồng hoa Việt Nam. Nhưng khi họ cạnh tranh rẻ bèo như vậy, họ được ưu tiên nhiều thứ, trong đó họ vẫn có lãi vì lấy số nhiều làm lãi và đặt ra những điều kiện về lâu về dài. Nhưng đáng sợ nhất có thể là chương trình lễ hội đón mừng Quốc Khánh 2 tháng 9 có thể đã được giao cho nhà thầu Trung Quốc, và hoa Trung Quốc xuất hiện ở Hà Nội chỉ là một phân khúc về trang trí đường phố, sẽ còn nhiều chuyện khác mà nhân dân không được biết. Và trong trường hợp khác, có thể hoa này do phía Trung Quốc cho không để Việt Nam trang trí lễ Quốc Khánh. Chuyện này nếu xảy ra, phía các cơ quan văn hóa tuyên truyền Hà Nội sẽ dư được một khoản tiền khủng của dự án. Và một khi mùi của tiền quyến rũ, chắc chắn các con bướm văn hóa Hà Nội sẽ khó mà không siêu đổ. Trong trường hợp khác, có tính liên đới với hai trường hợp trước, đó là những người làm công tác văn hóa Hà Nội hoàn toàn mù tịt về văn hóa, cũng như không có kiến thức về kinh tế. Bởi chỉ khi người ta không hiểu biết, thiếu văn hóa mới có thể đạp lên danh dự quốc gia dân tộc để hoặc là mua rẻ, hoặc là nhận của cho không của kẻ đang đe dọa đến an ninh và danh dự dân tộc để mang về trang trí ngay trong ngày trọng đại của dân tộc quốc gia. Trường hợp này, ông Thiện bức xúc đưa ra kết luận là chỉ có kẻ đầu đất mới có thể đạt được những hành vi như thế. Và cũng trong trường hợp này, chỉ có những kẻ không biết gì về kiến thức kinh tế mới hàng hoa Trung Quốc về quảng cáo, quảng bá cho Trung Quốc ngay trong đại lễ Quốc Khánh Việt Nam. Và làm như thế cũng đồng nghĩa với việc để tiền chảy máu sàn đất Trung Quốc trong lúc nhân dân đang khó khăn, và đó cũng là tiếp tục bóp nghẹt người nông dân Việt Nam. Một người dân Hà Nội khác tự nhiên đưa ra nhận định.
Nó có biến thị của nó đây là nó thuê người ta thôi. Nó thuê là đơn vị chủ quản nó đó. Ví dụ người ta chủ tịch nó thuê người ta thôi. Cái đó là phải ngăn chất chứ. Cái đó là phải lấy lưu cho ngăn chất hết. Tất cả là cái gì giao cơ, cầu hiệu cơ, tổ quốc, cơ đảng, như là cả cái tử băng đô cầu hiệu là ngăn chất hết. Nó có chi phí ở đây. Cái đó là chi phí năm mình nếu như nó phổ lớn thuộc thể thái du lịch á. Còn những cái trại mà địa phương nhỏ thì địa phương quấn, nó có chi phí.
Theo nhiên, hiện tại khi mà mọi thứ hàng hóa Trung Quốc xuất hiện khắp các hang cùng ngõ hẻm Việt Nam và thành phố Hà Nội là trang trí màu sắc, hương hoa Trung Quốc như vậy, đôi khi ông có cảm giác Hà Nội làm bản photo copy mờ nhạt của Bắc Kinh. Vì chỉ có như vậy mới giải trừ mọi thắc mắc, tại sao ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng trên Biển Đông, Trung Quốc không ngừng gây hấn về mặt truyền thông, an ninh hàng hải và chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì ngay tại Hà Nội, thủ đô của quốc gia, bộ mặt của quốc gia lại mang những thứ sản phẩm của Trung Quốc về trang trí nhằm chào mừng quốc khánh. Làm như vậy chẳng khác nào đưa ra thông điệp đây là một lễ quốc khánh Trung Quốc và người dân đang sống ở Bắc Kinh. Trong khi đó, các làng hoa ở Đà Lạt, Thủ Đức, Hà Đông đều cố gắng tìm đường ký hợp đồng trang trí hoa quốc khánh tại Hà Nội, nhưng không được. Hoa Việt Nam bị bỏ héo, nông dân Việt Nam khốn khổ, trong khi đó lại cổng hoa Trung Quốc về làm bộ mặt thủ đô. Điều này đứng trên góc độ kinh tế và văn hóa để nhận xét, thì các cơ quan chức năng liên quan đến trang trí Hà Nội đã cọng rắn cắn gà nhà. Và cũng theo ông này, không chỉ hiện tại mà hầu hết mọi tháng trong năm, hoa tại Trung Quốc vẫn có mặt nhiều nhất tại Hà Nội. Ông Nhiên khẳng định rằng hơn 70% các vòng hoa đang viếng lăng Hồ Chủ tịch đều là hoa Trung Quốc, vì chỉ có hoa Trung Quốc mới mang lại lợi nhuận cao cho người bán và dễ tìm, dễ mua, luôn có nguồn cung cấp, không bị ảnh hưởng thời tiết như hoa tròn tại Việt Nam. Để kết thúc câu chuyện, ông Nhiên nói rằng ông rất bất ngờ, bởi ông cứ nghĩ rằng với bề dày bị đâm hút, gây hấn và rủa xả bởi người Trung Quốc cũng đủ để giới cán bộ văn hóa ở Hà Nội tỉnh mộng, thoát khỏi cơn mê ngủ mà xây dựng trở lại yếu tố dân tộc vốn dĩ bị đánh mất. Nhưng không, họ đã không làm thế mà họ càng tiếp tục đẩy thành phố nhanh chóng nhuộm màu Trung Quốc. Không hiểu là như thế, ai được gì và ai mất gì? Ông kết thúc bằng một câu hỏi, tại sao đến giờ người ta vẫn chưa thoát khỏi trạng thái u mê này? Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, một tuần sau khi Bắc Kinh can thiệp vào thị trường ngoại hối để hạ giá đồng nguyên, thị trường cổ phiếu của Trung Quốc lại rớt giá mạnh vào hôm thứ Ba 18 tháng 8, khiến thế giới quan tâm đến một quốc gia có sản lượng đứng hạng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ và trước Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra ngoài, người ta còn thấy được triệu chứng đình trệ kinh tế toàn cầu, đó là sự sụt giá liên tục của các loại thương phẩm như nguyên nhiên vật liệu. Nguyên Lam sẽ tìm hiểu hiện tượng sụt giá ấy qua phần trao đổi sau đây với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về những nguồn thông tin xác thực hơn hệ thống thông tin của Trung Quốc. Xin được nhường lời lại cho chị Nguyên Lam.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, một tuần sau khi lãnh đạo Bắc Kinh phá giá đồng nguyên, thì hôm thứ Ba, ngày 18 vừa qua, cả thị trường cổ phiếu lẫn ngoại hối của Trung Quốc đã sụt giá mạnh và gây biến động cho các thị trường châu Á, làm thế giới vô cùng lo ngại. Vì vậy, Nguyên Lam xin trở lại thị trường Trung Quốc và từ đó nhìn rộng ra ngoài, xem tình hình kinh tế toàn cầu sẽ xoay chuyển ra sao và làm sao ta biết được. Ông nghĩ sao về thắc mắc này ạ?
Dạ thưa rằng chúng ta sẽ phải tìm hiểu hai chuyện. Thứ nhất là thưa cô, điều gì nó đang xảy ra tại Trung Quốc? Và thứ hai thì mình có những cái thông tin gì để cho chúng ta biết được về kinh tế trong tương lai. Về Trung Quốc đó thì chúng ta nhớ rằng quốc gia này đang đi vào một cái giai đoạn giao thời, tức là quá độ đó. Sau hơn 30 năm tăng trưởng thiếu phẩm chất và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nan giải. Vì cái bản chất độc tài của cái hệ thống chính trị đó, thì khi mà lãnh đạo Bắc Kinh nó xoay trở trước các cái bài toán thực tế đó, thì họ không nói ra cái sự thật, cho nên chúng ta cần phải thấy ra một cái quy luật, đó là nếu Bắc Kinh phủ nhận việc gì đó, thì việc ấy là tất nhiên nó sẽ xảy ra.
Dạ, dường như là ông Nghĩa vừa chỉ ra một cách dự đoán khá bất ngờ về các thị trường tại Trung Quốc vậy. Nhưng thưa ông, vì sao lại nhìn ra quy luật đó ạ?
Dạ thưa, nó chỉ là cái hậu quả của cái việc là chính trường thì muốn điều tiết thị trường, mà thị trường cũng lại là nơi vận hành của tâm lý quần chúng với rất nhiều thông tin mau lẹ hơn trước đây. Thế khi mà chính trường hoặc là giới lãnh đạo kinh tế đó mà nói rằng họ không can thiệp vào thị trường, hoặc là như mà khi mà Ủy ban Quản lý Thị trường Chứng khoán tại Trung Quốc đó, tuyên bố vào hôm thứ Sáu 14 vừa rồi đó rằng họ sẽ để thị trường tự điều chỉnh, thì những ai quan sát cái động thái của nhà nước đó bèn kết luận rằng giá nó sẽ rớt. Đấy là điều nó vừa mới xảy ra trên thị trường chứng khoán. Thì mình nhìn sang cái thị trường ngoại hối đó, thì nếu mà chịu khó tìm hiểu tương quan về tỷ giá của đồng nguyên với lại ngoại tệ của các cái nước đối tác khác, thí dụ như là qua cái gọi là chỉ số thương mại gia trọng, tức là Trade Weight Index, viết tắt là TWI đó, để tính ra thực giá của một đồng bạc thì người ta có thể thấy rằng đồng nguyên đó vẫn còn quá cao giá, bình quân là tới 10% và không thể được treo mãi ở trên đó. Thế nếu mà nhà nước Bắc Kinh nói rằng họ sẽ hết can thiệp vào thị trường, thì người ta kết luận rằng tỷ giá hay là hối suất của đồng bạc sẽ lại rớt. Kết quả đó là nhà nước thì lại lật đật can thiệp vào thị trường với rất nhiều tốn kém để chặn đà tụt giá của cổ phiếu hoặc là của hối suất đồng bạc. Thế cái chuyện thứ ba đó mà tôi nghĩ rằng là mình cũng nên để ý đó, vì nó là một cái điển hình. Đó là cái vụ nổ tuần qua của các cái trung tâm hóa chất độc hại tại cảng Thiên Tân. Năm nay đó thì Trung Quốc bị quá nhiều tai nạn dồn dập như vậy. Và điều ấy cho thấy cái hậu quả của cái nạn gọi là tăng trưởng thiếu phẩm chất và cho thấy cái khả năng ứng phó rất kém của bộ máy công quyền. Thì nó cũng tệ như là khi chính trường mà muốn điều tiết thị trường đó mà bị thị trường quật ngược. Kết luận chung về Trung Quốc là sau 30 năm cải cách đó, thưa cô, thì cái hệ thống quản lý cũ của họ đã bị lỗi thời, cho nên lãnh đạo nó mới đi từ khủng hoảng này qua khủng hoảng khác với một cái đà gia tốc rất là đáng ngại cho thiên hạ.
Dạ, ông Nghĩa có vẻ tổng hợp được vài quy tắc quan sát và thẩm đoán về kinh tế và chính trị của Trung Quốc, nên ít ngạc nhiên về những gì đang xảy ra tại đây. Bây giờ, thưa ông, ta bước qua phần 2 là có chỉ dấu gì cho phép mình dự báo tình hình kinh tế thế giới trong thời gian tới không ạ?
Dạ thưa, chúng ta vẫn lại phải khởi đi từ Trung Quốc, đó là một cái xứ đông dân, đói ăn, khát dầu và thiếu nước, cho nên cần nhập khẩu rất nhiều nguyên nhiên vật liệu, kim loại và cả lương thực nữa. Kể từ khi họ được gia nhập cái tổ chức thương mại quốc tế WTO đó, thế đi vào năm 2002, tức là hơn 20 năm trước đó, sau khi mà họ đã bãi bỏ cái chế độ tập trung quản lý kế hoạch và cải tổ kinh tế đó theo cái hướng cởi mở hơn trước, thì Trung Quốc được gia nhập tổ chức WTO. Và đấy là lúc thế giới bị bất ngờ vì một cái chuyển dịch lớn của cái trật tự kinh tế thế giới. Khối công nghiệp tiên tiến Âu Mỹ đã đẩy cái lĩnh vực chế biến của họ qua Trung Quốc, là nơi có nhân công rẻ và cần tạo ra việc làm cho mấy trăm triệu người được giải phóng khỏi nông thôn. Thì Trung Quốc mới trở thành một cái công xưởng toàn cầu và cần nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu từ bên ngoài. Thì ngày nay nó chẳng hạn thì xứ này đã tiêu thụ hơn 40% sản lượng toàn cầu về đồng này, thau này, thiếc này, chì và nhiều thứ kim loại ngoài sắt, và lại còn tích trữ một cái khối lượng rất lớn nào là dầu khí, quặng sắt và đủ mặt hàng lương thực, kể cả nông sản nữa. Thế thì khi ấy đó, các nước sản xuất và xuất khẩu thương phẩm trên thế giới đó đều tin tưởng là sẽ thành nhà cung cấp cho kinh tế Trung Quốc. Họ mới ào ạt đầu tư vào việc khai thác và sản xuất nguyên nhiên vật liệu qua các cái dự án quy mô tốn kém và mất cả chục năm mới hoàn thành. Thế từ đó đó thương phẩm đã lên giá vùn vụt với cao điểm mà chúng ta còn nhớ đó là vào năm 2008. Thế rồi từ năm 2011, tức là 10 năm sau khi Trung Quốc gia nhập với WTO đó, thì tình hình đã khựng mà ít ai chú ý. Cái tình hình sở dĩ nó bị khựng lại đó chỉ vì cái lý do cung cầu, tức là cung cao hơn cầu và thương phẩm đã bắt đầu tụt giá thôi cô.
Dạ, như ông vừa nhắc lại thì tình hình đã kém khả quan từ năm 2012, chứ không là điều gì mới lạ bất ngờ vừa xảy ra năm nay. Có phải như vậy không ạ?
Dạ thưa, tôi nhớ rằng vào ngay từ đầu năm 2011 thì diễn đàn kinh tế của chúng ta đã rọi đèn vào cái giá đồng. Đồng là một cái thứ kim loại tiêu biểu nhất thì không thể thiếu trong ngành chế biến hàng công nghiệp, mà lại không có các cái cạc tem hay là các cái liên minh làm giá của người mua và kẻ bán như là dầu thô. Cho nên giá đồng nó mới phản ảnh trung thực cái tương quan là cung cầu. Thì giá đồng nó đã bắt đầu sụt từ đầu năm 2011 rồi. Và khi ấy thì tôi còn nghịch ngợm, tôi còn gọi kinh tế Trung Quốc là kinh tế đồng nát đó, chính vì là vì cái số cầu nó giảm mạnh.
Dạ, Nguyên Lam xin hỏi ông rằng nếu thị trường đã có chuyển động từ năm 2011, thì vì sao các nước xuất khẩu đồng không giảm đà sản xuất để giữ giá?
Dạ thưa, vì cái quy luật kinh doanh mà tôi xin tạm gọi là đã đâm lao thì phải theo lao. Đa số các quốc gia bán đồng với tôi cô đều là những nước nghèo, nói như lịch sự thì gọi là đang phát triển đó. Họ phải vay tiền đầu tư, phần lớn là vay nước ngoài để khai thác các cái mỏ đồng rất tốn kém và xuất khẩu được đó, thì còn có ngoại tệ để trả nợ. Thế cái việc đầu tư ấy nó đòi hỏi thời gian thực hiện có khi mất cả chục năm mới đi vào trình độ vận hành bình thường. Thế rồi khi mà số cầu giảm tại Trung Quốc đó, và tại nhiều xứ khác đó, thì các nước sản xuất đã lỡ đầu tư đó, vẫn cần ngoại tệ để trả nợ. Thế thì họ làm thế nào bây giờ? Thì thưa cô là họ tiếp tục bán. Thế giá đồng càng hạ thì họ lại càng phải bán mạnh để có đủ ngoại tệ trả nợ. Và họ càng bán thì giá lại càng hạ trong một cái vòng xoáy tai hại. Thế thì hậu quả đó là ngày nay đó, giá đồng đã giảm gần phân nửa. Và cái tồn kho ế ẩm trong khi chủ nợ giáo đòi đó, nó là một cái hiện tượng phổ biến. Ngoài đồng ra đó thưa cô thì còn nhiều thương phẩm khác cũng gặp những hoàn cảnh tương tự. Thí dụ như vì kinh tế suy trần thì số cầu sút giảm. Thì Trung Quốc đã từng có núi thắt ế, họ làm lặng tung ra ngoài thị trường với cái giá quá rẻ là phẩm chất kém, làm cho các nước than trời. Và cái diễn đàn này của chúng ta cũng đã nói về chuyện đó. Nói về than thì khi mà bớt chế biến thép, các nước cũng dùng ít than hơn. Than đá bị ế cho nên mới tụt giá tới hơn 40%. Và nếu mà theo dõi thị trường thương phẩm thì chúng ta biết rằng số than đá nhập khẩu ở Trung Quốc đã giảm 50% so với năm ngoái. Cho nên các nước bán than kể cả Hoa Kỳ nó đều la trở như bọc hết.
Dạ thưa, nếu vậy thì phải chăng là người ta còn nhiều cách dự báo tương lai cho dù là Bắc Kinh vẫn kiểm soát thông tin? Một cách cụ thể thì dù lãnh đạo Trung Quốc đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế là 7%, khi nhìn vào số cầu về nguyên nhiên liệu xứ này tiêu thụ thì ta có thể biết trước tình trạng sa sút của thị trường cổ phiếu hay ngoại tệ, có phải vậy không ạ?
Thưa, đúng như vậy đó, và mình còn có thể nói đến một cái khái niệm rất lạ đó, đó là chỉ số Lý Khắc Cường, thưa cô.
Dạ, chỉ số Lý Khắc Cường. Thưa ông, Lý Khắc Cường có phải là Tổng lý Quốc vụ viện, tức là Thủ tướng của Trung Quốc không ạ? Cái chỉ số Lý Khắc Cường đó là gì thưa ông?
Trước khi lên làm nhân vật thứ hai ở trong Bộ Chính trị rồi làm Thủ tướng kể từ đầu năm 2013, đó, thì ông Lý Khắc Cường đã từng giữ nhiều chức vụ khác. Thời mà ông ta còn làm bí thư tỉnh Liêu Ninh, thì ông Lý Khắc Cường đã có lần phát biểu với một đại sứ Mỹ vào năm 2007 rằng ông ta không tin vào thống kê về sản lượng kinh tế Trung Quốc, vì đấy là con số nhân tạo, tức là con số giả tạo đó. Thế thì khi mà được ông đại sứ Mỹ hỏi lại đó, rằng ông tin vào những số liệu nào khác, thì Lý Khắc Cường nêu ra ba dữ liệu là thứ nhất đó, số điện tiêu thụ tại Trung Quốc đó. Thứ hai là lượng hàng hóa gọi là vận chuyển bằng xe lửa, và thứ ba là lượng tín dụng của ngân hàng. Căn cứ vào đó, các tờ báo của Thế giới Văn minh, ví dụ như tạp chí Economist hoặc là tờ Guardian của Anh Quốc đó, mới thử tìm ra những cái chỉ dấu đáng tin hơn về tình hình kinh tế Trung Quốc. Tờ Economist của tháng trước đó đã tính ra cái dữ liệu tổng hợp các cái tiêu chuẩn thẩm định của ông Lý Khắc Cường và gọi đó là chỉ số Lý Khắc Cường. Còn tờ Guardian đó thì áp dụng ngay rằng lượng hàng vận chuyển bằng hỏa xa đó, tức là bằng xe lửa đó, tính đến tháng 6 đã sụt 11,7% so với một năm trước. Còn lượng điện tiêu thụ đó thì chỉ tăng có 2,8% thôi so với năm ngoái, tức là một cái mức gia tăng thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2009. Còn một doanh nghiệp tư vấn tại thủ đô Anh đó là Fashion thì cũng dùng cách tính đó để ước lượng rằng kinh tế Trung Quốc có đà tăng trưởng là 3,1% một năm chứ không thể là 7% được. Và nếu mà sản xuất chỉ tăng có 3% thì làm sao cổ phiếu tăng được 150% trong 12 tháng. Thành ra suy ngược lại đó thì ai cũng có thể đoán rằng cổ phiếu của Trung Quốc sẽ tuột giá.
Dạ, Nguyên Lam bắt đầu thấy môn kinh tế này có nhiều điều hấp dẫn đây, vì người ta vẫn còn nhiều cách thấy sự thật bị che giấu, và chính xác là các chế độ che giấu thông tin mới bị lúng túng bất ngờ. Dạ, xin hỏi ông một câu hỏi cuối. Chúng ta còn có thể ngó vô tin tức gì khác để dự đoán tương lai không ạ?
Dạ, thưa là vì đa số thương phẩm trên thế giới lại được mua bán bằng đồng Mỹ Kim, và khi mà đô la Mỹ lên giá đó thì giá thương phẩm nó cũng tăng. Thế nhưng mà nếu mà mình suy luận thêm đó, thì nếu mà số cầu đó cho sản xuất sút giảm, mà chi phí mua thương phẩm đó để đầu tư hay là đầu cơ tích trữ đó bằng đô la đó lại tốn hơn đó, thì giới đầu tư bán tháo thương phẩm và mua đô la về để thủ thân, tức là cái giá thương phẩm sẽ còn sụt nữa và đô la lại càng lên giá so với các ngoại tệ khác. Cái hậu quả cho Trung Quốc đó, thưa cô, là đồng nguyên nó sẽ còn bị sức ép và lại hạ giá nữa, dù Bắc Kinh có gọi là phá giá hay không. Và nhìn rộng ra ngoài thì chúng ta còn nên e ngại một cái thảm họa khác là cái nguy cơ giảm phát mà diễn đàn này của chúng ta đã cảnh báo từ tháng 10 năm ngoái rồi.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông Nghĩa về cách truy tìm thông tin xác thực để hiểu ra sự vận hành của kinh tế.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, mời quý thính giả nghe phần bản tin chi tiết.
Cùng với Diễm Thi, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối thứ Tư. Thưa quý vị thính giả, ít giờ đồng hồ trước đây, Tòa án Hình sự Bangkok đã ra lệnh truy nã kẻ bị tình nghi là thủ phạm của vụ đánh bom xảy ra tối hôm thứ Hai đầu tuần này, khiến 20 người chết, 70 người hiện vẫn điều trị ở bệnh viện, trong đó có 12 người được nói là ở trong tình trạng nguy kịch. Lệnh truy nã viết rằng kẻ bị tình nghi là một thanh niên nước ngoài chưa rõ danh tính, can tội chủ mưu giết người và tội chế tạo bom. Trước khi lệnh truy nã được ban hành, cảnh sát thủ đô Bangkok đã cho phổ biến hình vẽ của kẻ bị tình nghi, dựa vào những hình ảnh mà hệ thống video an ninh thu lại được, cho thấy nghi phạm mặc một chiếc áo thun màu vàng đã bỏ lại chiếc ba lô ngay tại nơi phát ra vụ nổ.
Xin được thưa thêm là hình vẽ mà cảnh sát Thái Lan công bố cho thấy nghi phạm trông giống người nước ngoài, và theo lời phụ tá cảnh sát trưởng Bangkok, các viên chức điều tra chỉ nghĩ rằng thủ phạm là một người nước ngoài chứ không phải là một công dân Thái. Cho đến tối hôm nay, vẫn chưa rõ tòa án và cảnh sát dựa vào những yếu tố nào để xác nhận đó chính là một người nước ngoài như lời lẽ được ghi trong lệnh truy nã. Trong phát biểu được phổ biến trên đài truyền hình, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha của Thái Lan gọi vụ đánh bom là hành động hèn hạ và tồi tệ nhất xảy ra ở Vương quốc Thái. Cùng lúc đó, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái cho rằng tên khủng bố không hành động một mình mà có cả một đường dây cùng hắn chủ mưu vụ đánh bom giết người. Các viên chức an ninh Thái Lan cũng cho hay họ không nghĩ vụ đánh bom này do các lực lượng phiến quân Hồi giáo chống chính phủ ở miền Nam thực hiện, và cũng không tin là do lực lượng áo đỏ ủng hộ gia đình Thaksin Shinawat chủ mưu.
Xin tiếp lời bạn Diễm Thi để thưa thêm cùng quý vị thính giả, là vẫn theo những tin tức ghi nhận được từ cảnh sát và an ninh Thái Lan, thì có thể vụ đánh bom giết người này do một nhóm Hồi giáo quá khích Uyghur chủ mưu, để trả đũa việc mới tháng trước. Bangkok đã trả 109 người Uyghur lại cho Bắc Kinh, sau khi những người này trốn được từ Trung Quốc và sang đến Thái Lan. Tuy nhiên, chiều ngày hôm nay khi trả lời câu hỏi của truyền thông, Thủ tướng Thái ông Prayuth đã tìm cách làm nhẹ vấn đề. Ông nhắc nhở mọi người là không nên vội vã đưa ra bất kỳ kết luận nào, mà nên chờ cho đến khi có kết quả của cuộc điều tra. Thủ tướng Thái cũng lên tiếng bênh vực cho quyết định trao trả những người Uyghur lại cho Bắc Kinh. Theo lời của ông, là những nhóm người này là những người đã xâm nhập vào lãnh thổ Thái bất hợp pháp. Vì thế, ông nói rằng chuyện trả họ về lại nguyên quán là đúng với quy định của luật pháp Thái Lan, cũng như là những quy định của luật pháp quốc tế.
Liên quan đến Việt Nam, giá vàng và giá đô la tăng mạnh. Cho đến chiều hôm nay, giá vàng bán ra có lúc lên tới mức 35 triệu đồng một lượng, và giá đổi đồng đô la Mỹ ở thị trường tự do cũng lên đến 24.500 đồng ăn một đô la. Biến chuyển quan trọng về kinh tế, tài chánh này xảy ra trên thị trường ngay sau khi được tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định phá giá đồng bạc thêm 1% so với giá của ngày hôm trước. Đây là lần phá giá thứ ba trong năm nay, khiến giá đồng đô la Mỹ hiện giờ tăng 4,5% so với giá hồi đầu năm. Chuyện Việt Nam phá giá đồng bạc đặc biệt xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ để kích thích xuất khẩu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Được biết là trước khi quyết định phá giá đồng bạc được công bố, thì truyền thông ở trong nước đã trích dẫn lời của ông Thống đốc Nguyễn Văn Bình, là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết là có thể ngân hàng sẽ bán ngoại tệ để can thiệp thị trường, hầu giữ giá cho đồng bạc của Việt Nam. Đi kèm với lời tuyên bố này, ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn cho hay là hiện giờ số ngoại tệ dự trữ của Việt Nam là 37 tỷ đô la, đủ để cho ngân hàng đưa ra những biện pháp cần thiết để giữ giá đồng bạc của mình. Trong khi đó, dự báo mới nhất của ngân hàng ANZ New Zealand viết rằng, trong năm nay, tiền đồng của Việt Nam có thể mất giá tới 5,1%. Và điều đó được hiểu là đồng bạc của Việt Nam có thể tự xuống giá so với đồng đô la Mỹ, hoặc là chính phủ Việt Nam sẽ phải phá giá thêm nữa.
Cũng cần nói thêm là báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, trong 7 tháng đầu năm nay, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng 4,5 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo viết rằng trong 7 tháng qua, nhập siêu từ Trung Quốc lên đến 19,4 tỷ đô la, cao hơn con số 14,9 tỷ đô la vào cùng kỳ năm ngoái. Vẫn theo báo cáo, tổng số hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc trong 7 tháng vừa rồi chỉ được có hơn 9 tỷ. Một số chuyên gia về tài chính cho rằng, phá giá đồng bạc không phải là giải pháp dài hạn cho tình trạng thâm hụt thương mại. Cảnh báo hàng từ Trung Quốc được nhập vào Việt Nam càng nhiều, thì nền kinh tế Việt Nam lại càng bị lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp thể hiện tình trạng nền kinh tế. Việt Nam được các chuyên gia cho rằng nếu bớt được tình trạng nhũng nhiễu thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên và nâng cao năng lực cạnh tranh của họ. Nam Nguyên ghi nhận một số ý kiến về vấn đề này.
Có thể nói nạn hối lộ đút lót là đầu cuối của thể chế. Khi thể chế thiếu công khai minh bạch, thủ tục hành chính nhiêu khê thì đẻ ra các chi phí bôi trơn. Các chuyên gia kinh tế nhiều lần nêu ra vấn đề làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam khi mà kết quả điều tra cho thấy để kiếm được một đồng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải sử dụng một đồng đút lót bôi trơn. Điều này được tiến sĩ Lê Đăng Doanh nêu ra trong Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015 tổ chức ở Vinh vào hồi tháng 4 vừa qua. Gần đây vào ngày 8 tháng 8, tại cuộc hội thảo ở Đà Nẵng, chuyên gia Phạm Chi Lan cũng đã lặp lại điều này. Trao đổi với chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long từ Hà Nội nhận định.
Một đồng lợi nhuận thì bỏ ra 1,02 đồng để chi phí bôi trơn. Thì tất cả những hệ lụy, những mặt tiêu cực, những mặt trái đó thì xã hội đã nhìn thấy. Và chính phủ cũng đã quyết tâm giải quyết vấn đề này. Nhưng thực tế giải quyết được đến đâu thì chờ xem có biến lời nói thành hành động kiên quyết hay không.
Có vẻ như tình trạng kinh tế tụt hậu của Việt Nam so với các nước Đông Nam Á khác bắt nguồn từ nhiều vấn đề như không thực sự có kinh tế thị trường, tài nguyên, nguồn lực quốc gia được ưu tiên cho doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt chính là đất đai. Vì vậy các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam nói chung không phát triển lên được do tình trạng tham nhũng hối lộ trầm kha và là bi kịch của đất nước. Tiến sĩ Phạm Chi Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức tự phát không phụ thuộc chính quyền nhận định.
Trước đây, tôi chỉ nghe là mức độ nhũng nhiễu tham nhũng được coi là thông thường là 30%. 30% thường được áp dụng trong xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước. Được coi là mức bình thường, có nghĩa là trong 100 đồng thì phải cắt ra 30 đồng để coi là hoa hồng, lại quả và hối lộ cho một số cái giới quan chức và doanh nghiệp. Sau đó thì cái khái niệm mà cái tỷ lệ 30% đó nó được nâng hơn, là thậm chí là có lúc lên tới 50%. Và điều rất đáng chú ý là cái tỷ lệ này á, chừng mực nào đó lại bị áp dụng vào trong lĩnh vực tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn ODA.
Đút lót hối lộ trở thành một chuyện thường tình, không một doanh nghiệp nào ở Việt Nam lại không từng sử dụng phí bôi trơn. Đút lót từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn vì mọi thủ tục quá rườm rà và để công việc có thể chạy được, doanh nghiệp phải chấp nhận đút lót. Có những chuyện không thể nào hiểu nổi, một thí dụ nhỏ là một doanh nghiệp xuất khẩu muốn xuất khẩu một container hàng ra nước ngoài. Chủ doanh nghiệp đã phải lên danh mục phí bôi trơn với từng chi tiết, ngay cả đi thuê container để vô hàng cũng phải hối lộ cho nhân viên phụ trách ở cảng để không phải chờ đợi, được giao container tốt, rồi hải quan kiểm hóa, kết thúc hồ sơ thông quan. Mỗi khâu đều có phí bôi trơn thì công việc mới chạy. Tại hội thảo Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 8 năm 2015, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dẫn kết quả điều tra đáng tin cậy đã nói, ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải mất 1,02 đồng bôi trơn. Giả dụ, nếu bớt tham nhũng được 50%, thì doanh nghiệp được tăng lợi nhuận 50%. Báo chí trích lời bà Phạm Chi Lan nói rằng, đó là lý do doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhỏ đi so với trước. Trả lời chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định, điểm chính là vấn đề cải cách đổi mới thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính, cơ cấu đội ngũ cán bộ và những thủ tục hành chính. Hiện nay, do thủ tục hành chính phức tạp gây ảnh hưởng môi trường đầu tư, vì vậy đã làm cho những chi phí bôi trơn hay phí hay lệ phí tăng lên, những mặt đó là tiêu cực. Trong hai năm 2014-2015, trọng tâm của chính phủ trong thời gian này là cải thiện môi trường đầu tư, năm 2014 cố gắng bằng ASEAN 6 và 2015 cố gắng cải thiện môi trường đầu tư cho bằng ASEAN 4, tức nhóm 4 nước phát triển nhất của ASEAN. Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long nhấn mạnh.
Đưa ra những biện pháp hết sức cụ thể, nhưng thực tế triển khai cũng như cái kết quả thực hiện cũng chưa được là bao, mà còn rất nhiều những cái thủ tục hay là cái vấn đề cải cách thì nó được chưa được theo ý muốn, cho nên vấn đề này chỉ trong cái cần phải quyết định và có hiệu quả hơn. Hay nói một cách khác là lời nói và hành động phải đi đôi với nhau, mà phải có sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát một cách chặt chẽ và phải có chế tài thực sự nghiêm minh xử lý những vấn đề mà còn nhũng nhiễu, gây không tốt đối với những hoạt động doanh nghiệp. Thì chỉ trên cơ sở đó hay một trong những vấn đề, mà đây cũng là một trong những biện pháp rất tốt để giải quyết vấn đề chống hạn tham nhũng hiện nay. Cho nên đây là một vấn đề, một bài toán hiện nay Việt Nam đang xử lý và đang giải quyết. Nhưng xử lý và giải quyết đến đâu và cái hiệu quả hay không thì phụ thuộc vào cái sự quyết tâm, cái sự quyết liệt và cái có một cái sự nghiêm minh của cái pháp luật và của các nhà cầm quyền Việt Nam.
Một chuyên gia cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ USAID là ông Olin McGill từng nhận định là thu nhập đầu người của Việt Nam đáng lẽ có thể tăng gấp 5 lần. Nhưng Việt Nam không đạt được điều này là vì điều hành không hiệu quả. Theo lời ông McGill, thủ tục xuất nhập khẩu ở Việt Nam không thông thoáng. Với lượng thời gian kéo dài 21 ngày như hiện nay, ước tính Việt Nam đang thất thoát khoảng 15% tổng kim ngạch thương mại hàng năm. Ví dụ nhỏ của ông McGill đủ làm mọi người giật mình. Nếu môi trường kinh doanh ở Việt Nam được cải thiện, thì tất nhiên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao. Môi trường kinh doanh tốt thường được thể hiện ở những nước có nền dân chủ pháp trị. Xem ra, con đường cải tổ ở Việt Nam vẫn còn dài dằng dặc.
Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tiếp nối chương trình phát thanh, sau đây Chân Như gửi đến thông tin xoay quanh lời phát biểu được chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhắc lại từ các chuyên viên ngân hàng quốc tế khi cho rằng Việt Nam là nước không chịu phát triển. Xin mời anh Chân Như.
Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới, nước không chịu phát triển. Thưa quý vị, đó là lời phát biểu của các chuyên gia ngân hàng thế giới được chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhắc lại nửa đùa nửa thật tại hội nghị kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổ chức tại Đà Nẵng hôm 8 tháng 8 vừa qua. Theo bà Phạm Chi Lan thì các FTA mà Việt Nam đã ký kết cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta với các đối tác chiếm tỷ lệ rất lớn và sắp tới sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn nữa. Đã 20 năm tham gia ASEAN, nhưng Việt Nam vẫn còn nằm trong nhóm 4 nước lạc hậu hơn của ASEAN, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Bà còn nêu rõ, không chỉ xếp hạng về môi trường kinh doanh thua kém mà xếp hạng về thể chế của Việt Nam hiện nay cũng khá thấp. Đặc biệt, Việt Nam xếp ở mức rất kém, trong khi chỉ số về chi phí ngoài pháp luật, chi phí bôi trơn so với nhiều nước khác. Theo bà thì ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải mất 1,02 đồng cho bôi trơn. Cũng theo bà thì nếu tham nhũng ở Việt Nam giảm đi 50% thì sẽ giúp làm tăng được 50% lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là một trong những điều giải thích tại sao doanh nghiệp Việt Nam cứ nhỏ mãi. Bà cũng đưa ví dụ về lời phát biểu của tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, từng nhận xét doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có xu hướng li ti hóa, tức là nhỏ đi so với trước. Dẫn số liệu điều tra của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho thấy, so với 10 năm trước đây, thì quy mô của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ bằng một nửa, mà đáng lẽ sau 10 năm, quy mô của doanh nghiệp Việt Nam phải lớn lên, chứ tại sao lại nhỏ đi? Lời nhận xét này của bà Phạm Chi Lan được đa số các nhà trí thức và cộng đồng mạng tán dương, và một số cho rằng cảm thấy đau buồn vì đất nước ngày càng tụt hậu, như chia sẻ của nick tên Cung Đặng chia sẻ như sau. Nói thực, tôi càng ngày càng nghi ngờ vào cái mà người ta gọi là phát triển. Tôi vẫn thấy cuộc sống ở thời kỳ 1.000 năm trước có nhiều ý nghĩa và văn minh hơn. Hoặc nhận xét của Nick Chu Lê chia sẻ như sau. Bình thường một nước dân trí thấp mới không phát triển được, nhưng ở Việt Nam không phát triển được là tại quan trí thấp đấy. Hay chia sẻ của Nick Minh Khanh Nguyễn chia sẻ như sau. Công trình và dự án của Việt Nam không nhằm chủ trương hay mục đích tạo điều kiện sống tốt đẹp cho nhân dân và xã hội, mà bày ra công trình dự án với mục đích là ăn tiêu đầu, rút ruột để làm giàu cho cán bộ và lãnh đạo. Để có thêm nhận xét về lời phát biểu mà nhiều người cho là rất đau của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, chúng tôi được blogger Nguyễn Tường Thụy chia sẻ thêm từ Việt Nam qua Skype Video. Dạ vâng ạ, xin gửi chào đến ông Nguyễn Tường Thụy. Thưa ông, theo ông những lời phát biểu của bà Phạm Chi Lan chuẩn xác hay là còn thiếu những điểm nào? Và với những cái gì mà bà đưa ra trong hội nghị vừa qua về cái tình hình hiện nay của Việt Nam đó, thì ông có hoàn toàn đồng ý hay không và tại sao ạ?
Thì nhận xét này theo tôi rất là thú vị. Không phải là chưa có ai nghĩ đến việc Việt Nam không chịu phát triển đâu, mà nhiều người đã nghĩ đến chuyện này, đến sự trì trệ này. Nhưng các chuyên gia gần đây đã vạch ra đúng bản chất của nền kinh tế Việt Nam, nó rất thật, rất hài, tất nhiên là cũng rất cay đắng. Họ nói là quốc Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển. Nhưng tại sao không chịu phát triển? Bởi có những nước phát triển ít, có phát triển nhiều. Nhưng đấy là một nhận xét mà làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam và các chuyên gia kinh tế phải suy nghĩ. Vì là các nhà lãnh đạo biết rõ thể chế độc đảng không thể làm cho đất nước phát triển được. Và trong hiến pháp năm 2013 ấy, là họ vẫn xác định là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Và họ vẫn xác định là nền kinh tế đất nhà nước là chủ đạo thì phát triển làm sao được. Nhưng như mọi người đã biết, khu vực kinh tế nhà nước là khu vực duy nhất xảy ra tham nhũng. Chứ còn khu vực tư nhân thì nó không thể có tham nhũng được. Bởi vì nó không bao giờ họ tư nhiên như họ tham nhũng của họ. Tham nhũng một cách khủng khiếp và tàn bạo. Và không cách nào cứu chữa được. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung cũng quyết tâm lắm. Nhưng mà tham nhũng không những không đẩy lùi được đó, mà nó càng phát triển tinh vi hơn. Mà là một cái khu vực kinh tế nhà nước lại làm chủ đạo. Thì rõ ràng nền kinh tế trì trệ là phải thôi. Tôi đồng ý với bức tranh kinh tế hiện nay, với một vài nét chống phá của bà Chi Lan đưa ra. Tôi chỉ bàn thêm một vài ý nói về nguyên nhân. Như đã nói, nhận xét của Việt Nam là một quốc gia không chịu phát triển, đấy là một nhận xét rất đúng. Tôi cũng đồng ý với bà là không cạnh tranh được trong khu vực, thì làm sao cạnh tranh nổi các nền kinh tế lớn của thế giới. Hoặc là bà cho rằng phải cải thiện môi trường kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, phải xem lại một số chính sách về kinh tế, có đúng không? Có, phải làm như thế. Những nguyên nhân mà bà Chi Lan nêu ra đều đúng cả. Tuy nhiên là nguyên nhân sâu xa, cái gốc rễ thì bà không thấy bà chỉ ra.
Như ông cũng vừa mới nói là bà cũng chỉ có nêu ra những cái yếu kém của Việt Nam thôi, nhưng mà cũng không đưa ra ý kiến là Việt Nam nên làm gì để mà chấm dứt cái nạn bôi trơn nhằm giúp nền kinh tế đi lên. Nếu ông thì cái ý kiến của ông sẽ là gì ạ?
Trong cái thực trạng của nền kinh tế thì là bà Chi Lan chỉ ra đúng. Thế nhưng mà cái vấn đề nguyên nhân bà cũng chỉ ra, chứ không phải không chỉ ra như tôi vừa nói. Là nhưng mà bà chỉ ra nguyên nhân trực tiếp thôi, chứ không chỉ ra nguyên nhân sâu xa. Tôi lấy ví dụ thế này, trẻ em hư mà đi ăn cắp thì người ta mất cắp thì nguyên nhân là do cái thằng này nó ăn cắp. Nhưng nguyên nhân sâu xa là cái do cái gì? Là do thiếu sự giáo dục của bố mẹ. Vậy thì doanh nghiệp Việt Nam bây giờ thiếu sức cạnh tranh vì đâu? Vì họ không có sân chơi bình đẳng, vì họ chịu chi phí bôi trơn quá nhiều. Vì vậy mới dẫn đến tình trạng sau 10 năm trước quy mô doanh nghiệp chỉ còn có một nửa. Đây là vấn đề hết sức suy nghĩ. Vậy họ phải cạnh tranh được với khu vực kinh tế nhà nước, và mặc dù họ tài giỏi nhưng họ không chống chọi được cơ chế kinh tế kiểu như thế này. Đây còn tham nhũng từ đâu ra? Ai nuôi dưỡng nó? Rõ ràng nó lợi dụng các kẽ hở của cơ chế, nó được bao che thành một hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Tất cả những tệ nạn, những yếu kém của nền kinh tế theo tôi bắt nguồn từ chế độ độc tài. Mọi biện pháp nếu đưa ra cũng chỉ là chữa cháy, và chữa không khéo thì càng chữa đám cháy càng lan to. với thể chế này tham nhũng không thể đẩy lùi nó được. Vì vậy trước khi nghĩ đến các biện pháp thì nghĩ đến việc đổi mới chính trị đã. Đổi mới chính trị theo tôi là phải xây dựng một cái thể chế dân chủ có đa nguyên chính trị, có cơ chế tam quyền phân lập. Chứ còn đổi mới kinh tế mà giữ nguyên cái vỏ chính trị cũ kỹ như vậy thì theo tôi là Việt Nam không thể vươn lên được. Vậy cho nên tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ là cái gốc rễ của nó là vấn đề đổi mới kinh tế phải đi đối với đổi mới chính trị. Thì lúc ấy hãy nói đến cái chuyện phát triển kinh tế, hãy nói đến cạnh tranh khu vực và với các nền kinh tế khác của thế giới.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn phần chia sẻ của ông Nguyễn Tường Thụy rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, theo bà Phạm Trì Lan thì năm 2015 là năm mà chính phủ Việt Nam chọn là năm doanh nghiệp để tập trung cải thiện cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Nhưng liệu nó có thể thực hiện được nếu việc bôi trơn mãi càng đi lên? Vậy làm sao để các doanh nghiệp nhỏ không còn xu hướng li ti hóa? Mô hình chính quyền Việt Nam đã giúp duy trì tham nhũng và tất cả chúng ta ai cũng biết tham nhũng là lực cản ngăn chặn con đường phát triển của Việt Nam, ngăn con đường đi lên của cả dân tộc này. Điều này chắc cả dân tộc Việt Nam ai cũng hiểu, chỉ một nhóm người không hiểu hay không chịu hiểu. Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị đến hết chương trình. Mong là được quý vị trở lại đón xem vào kỳ tới. Mến chào, tạm biệt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.